Tôi cảm tạ Chúa. Thật sự thì tôi cũng không ngờ là tôi được qua Mỹ. Đúng như vậy. Tôi không hề có một cái định trước về vấn đề chương trình mình sẽ đi qua Mỹ. Nhưng mà trước đó một tuần, thì trong cuộc huấn luyện thì có một đại tớ Chúa nói á, một sư có một chương trình muốn qua Mỹ, tôi sẽ gửi thư mời. Thì tôi cũng nói rằng nếu như mà đó thì coi thử như thế nào. Nhưng mà tôi thì chưa có một chương trình gì cả. Nhưng cảm ơn Chúa là khi mà tôi đang phân vân và cầu nguyện ý của Chúa như vậy ra, thì tôi có gửi mail cho mục sư Lê Tự Cam và mục sư Nguyễn Quốc Thái nữa. Và mục sư Lê Tự Cam đã động viên tôi, dầu bất cứ giá nào thì mục sư cứ đi một chuyến cho biết. Thì tôi cũng được Chúa cảm động cho nên đi và qua bên một hội thánh để mà huấn luyện trong chương trình môn đồ hóa một tuần vừa qua. Và thật sự mục tiêu mà chúng tôi muốn ao ước được đến tại hội thánh Hy Vọng là từ năm 1998 là chúng tôi được kết ước với hội thánh Hy Vọng gọi qua mục sư Lê Tự Cam. Và chúng tôi thì chưa hề biết, nhưng mà tôi tin rằng quý vị đã từng cầu nguyện cho chúng tôi rất nhiều. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi thấy được cái kết quả của nó. Có lẽ rằng sáng ngày mai thì chúng tôi có nhiều thời giờ để có thể làm chứng một ít về công việc Chúa cho hội thánh ở tại Hy Vọng. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị là người đã cầu nguyện, đã hỗ trợ, đã giúp đỡ chúng tôi trong chức vụ mà chúng tôi phát triển công việc Chúa ở tại Việt Nam. Amen. Hallelujah. Dâng sự vinh quang cho Đức Chúa Trời. Thật sự thì cuộc đời của tôi là con của mục sư, sinh ra lúc ba tôi học trường thần học ở tại Một Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng. Thì tôi cũng đã từng đi với ba tôi đi học vị Chúa ở đâu thì tôi cũng ở trong nhà thờ và được lớn lên trong một cái môi trường. Có nghĩa là quý vị nghĩ rằng tôi là một con cái Chúa, là một người phải nói là con mục sư, thì tôi nghĩ rằng cũng rất có cái tinh thần mà người ta rất là mến. Nhưng mà trong thực tế quý vị, là tôi sống như vậy, nhưng mà trong thực tế tôi, trong ý thức thì tôi vẫn nghĩ rằng mình con Chúa. Và tôi cũng là người đã luôn luôn lớn lên, và cuối cùng tôi cũng là người dạy thiếu nhi, rồi lớn lên tôi sẽ là một trưởng ban thiếu niên, rồi tôi lo về trưởng ban thanh niên, tôi lo về đàn. Và Chúa ban cho tôi cái ân tứ và ca nhạc và âm nhạc nữa. Và tôi cảm thấy là mình lo tất cả mọi việc ở trong nhà thờ như vậy là mình thấy thỏa mãn lắm đó. Nhưng mà trong thực tế tôi thấy có một điểm là tôi chỉ lo một cái công việc như là một cái trách nhiệm. Tôi là con mục sư, tôi ở trong nhà thờ, chứ tôi không bao giờ nghĩ là cái điều mà gì mà Chúa có thể cảm động tôi được. Dầu rằng một lần tôi đã cầu nguyện và gặp gỡ Chúa năm 1974, nhưng lần đó thì tôi bắt đầu mới tiếp nhận Chúa. Quý vị nghĩ coi. Và đến khi mà chúng tôi cứ có gia đình rồi, rồi khi vào trong miền Nam sống, và một lần kia trong một cơn bệnh rất là nặng, phải nói là thập tử nhất sinh, còn 5 phút nữa là chết. Và khi bác sĩ đã phẫu thuật tôi về cái viêm ruột thừa bị vỡ đó, và sau đó thì tôi cũng được một tháng sau tôi dưỡng bệnh như vậy, thì tôi nghĩ rằng nếu cuộc đời tôi kết thúc ở tại đây thì tôi thấy cái giá trị theo Chúa của mình nó không có kết quả gì hết. Tự nhiên một ngày kia Chúa Thánh Linh đã đến với tôi và kêu gọi tôi qua câu Kinh Thánh trong Mác đoạn 1 câu 15, câu 17. Đó là một cái nền tảng mà tôi xin được chia sẻ với quý vị buổi tối hôm nay. Chúng ta cùng mở ra trong Tin Lành Mác đoạn 1 câu 17. Trước khi chúng ta đọc câu 17 thì tôi xin đọc từ câu 14 cho đến câu thứ 20. Đức Chúa Giêsu khởi làm chức vụ mình. Các môn đồ thứ nhất, sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon và Andre, em người đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ con Sibê-đê với em là dân đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Sibê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Bây giờ chúng ta cùng đọc chung với nhau câu 17 hai lần. Chúng ta khởi sự đọc. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chắc lẽ là chúng ta có Kinh Thánh không ạ? Quý vị có thể nghe rõ cái lời của Chúa Giêsu kêu gọi không? Bây giờ tôi đọc lại một lần nữa, và chúng ta tất cả đều đọc chung nha. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chúng ta cùng khởi sự đọc. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Amen. Cảm ơn Chúa, quý vị đã thuộc hết rồi. Và tôi nghĩ đây là một cái điều mà Đức Chúa Trời đã thức tỉnh lòng tôi. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu, khi dân bị tù, tức là kết thúc chức vụ của dân, thì Chúa Giêsu bắt đầu ra thi hành chức vụ. Và chúng ta thấy trong bốn sách phúc âm, Chúa Giêsu đã từng đi ra giảng tin lành khắp các thành, khắp các làng, để rao giảng nước Đức Chúa Trời và chữa lành nhiều thứ tật bệnh. Và chúng ta thấy rằng cái chức vụ của Chúa Giêsu đã thành công vĩ đại. Hàng ngàn người chạy theo Chúa, và họ cảm nhận rằng Chúa đang có quyền năng, Chúa đang có phép lạ, nhưng mà Chúa không có đủ thời gian để mà Ngài yên nghỉ nữa. Đến nỗi chúng ta thấy trong đoạn 1 của Mác thôi, thì sáng Chúa vào ở tại nhà hội, rồi trưa Chúa đi đến thăm bà Gia-phi-rơ, rồi chiều các người bệnh đến Chúa chữa lành, tới tối thì nghỉ một chút, sáng sớm mờ mờ thì Ngài lại thức dậy, và Ngài tiếp tục nói rằng ta cần phải đi rao giảng các thành nữa. Cho nên rõ ràng rằng chức vụ của Chúa Giêsu là một chức vụ mà Ngài đặt trọng tâm. Việc rao giảng tin lành là một điều kiện tiên quyết mà Ngài phải đi khắp các thành, khắp các làng, giảng dạy trong các nhà hội, đi từ phía Bắc cho đến phía Nam, đi tất cả các xứ Do Thái, để kết quả cuối cùng là Ngài phải chịu đóng đinh trên thập tự giá, để trả một giá để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Và thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giảng tin lành, phải không? Nhưng mà tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp cùng trái đất. Làm sao để Chúa Giêsu giảng tin lành để khắp cùng trái đất được? Và chắc chắn rằng Chúa Giêsu phải có một mục đích của trong chức vụ của Ngài, đó là kêu gọi những môn đồ. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái mục tiêu mà Chúa kêu gọi sau khi Chúa Giêsu về trời. Đức Chúa Giêsu để lại một cái đại mệnh lệnh cho hội thánh, cho các môn đệ của Chúa là gì? Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Amen. Chương trình môn đệ hóa đó là một chương trình mà Đức Chúa Trời giao trọng trách, và Ngài huấn luyện đào tạo để những con người đi theo Chúa đó được làm cái việc mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm. Cho nên cái điều quan trọng là xin chúng ta hãy suy gẫm và phân biệt được giữa tin Chúa và theo Chúa có khác nhau không? Tin Chúa và theo Chúa có khác không? Quý vị, khác không? Khác. Khác ở điểm nào? Tin Chúa tức là một động lực bên trong, đúng không ạ? Tôi có thể ngồi đây tôi cũng tin được. Và nhiều người ngoại đạo cũng nói lại Chúa: con là người ngoại đạo nhưng mà tin có Chúa ở trên cao. Đúng không ạ? Đức tin là động lực ở bên trong lòng. Nhưng mà theo Chúa là gì? Đó là hành động. Phải không ạ? Đức tin là tốt rồi, nhưng mà đức tin phải có hành động. Và Đức Chúa Giê-xu không gọi các môn đồ là hãy tin ta, nhưng mà hãy gì? Theo ta. Cho nên chữ theo Chúa là một hành động. Chúng ta có thể xem ở trong Gia Cơ đoạn thứ 2 từ câu 17 thì sẽ thể phân biệt được rõ vấn đề này khi Chúa đã dạy cho chúng ta. Gia Cơ đoạn 2 từ câu 17 cho đến câu 20. Tôi xin đọc ở đây. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc các kẻ nói ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ nữa. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Đó là lời Chúa. Và câu 26, vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy. Chúng ta thường nói mình là người tin Chúa, phải không ạ? Nhưng mà Chúa Giê-xu thì muốn chúng ta phải là người gì? Theo Chúa. Amen. Phân biệt giữa đức tin ở đây, ngươi có đức tin, chỉ có một Đức Chúa Trời thôi, ngươi tin phải, tin đúng, nhưng ma quỷ cũng tin nữa. Mà nói có một cái thái độ như thế nào đối với Đức Chúa Trời? Run sợ, vì ma quỷ là dạng thần linh, thiên sứ, biết rõ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời hơn ai hết. Nhưng chúng ta cũng có thể tin Chúa. Nhưng mà điều quan trọng, Đức Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng ta là gì? Đức tin phải có việc làm. Nếu đức tin mà không có việc làm thì đức tin đã giống như đức tin của ai? Của ma quỷ. Mà cái hình ảnh mà Gia Cơ đã cho chúng ta thấy ở đây, đó là gì? Xác không có hồn thì chết, đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy. Đức tin không có việc làm thì chết như là cái xác không có cái hồn. Mà quý vị thấy không? Nếu cái xác mà không có hồn, nếu một người chết thì đó là một điều rất là kinh khủng. Phải không quý vị? Chỉ có đem chôn nó thôi, chứ còn để trên trần gian này là ô nhiễm môi trường kinh khủng. Amen. Nếu đức tin giống như đức tin ma quỷ thì tôi hỏi quý vị rằng công việc của ma quỷ là gì? Chỉ phá hoại công việc của Đức Chúa Trời mà thôi. Đúng không ạ? Cho nên Chúa dạy chúng ta là đức tin là phải có việc làm. Chúng ta thường nói là mình là tín đồ, đúng không? Chúng ta sử dụng cái chữ tín đồ này là nó trở thành chung rồi. Mà chỉ quý vị có thể phân biệt giữa chữ tín đồ và chữ môn đồ. Hai cái có khác nhau không? Đúng rồi, khác phải không? Tín đồ là gì? Người tin Chúa. Tôi là tín đồ của Chúa Giê-xu. Tôi là tín đồ của Baptist. Tôi là tín đồ của Mennonite. Tôi là tín đồ của trưởng lão. Tôi là tín đồ của ông mục sư nào đó, phải không? Thôi chúng ta là tín đồ đi. Nhưng môn đồ là gì? Môn đồ tức là người học trò. Amen. Amen. Tín đồ chỉ là người tin, nhưng mà môn đồ là người học trò. Tôi hỏi quý vị, chúng ta là môn đồ của ai? Tôi nghĩ rằng có nhiều người nói, ô, ông dẫn dắt tôi là tín đồ của ông mục sư Ái nè, tôi là tín đồ của ông mục sư Thái, Nguyễn Quốc Thái đây, phải không ạ? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là môn đồ, không phải giống ông Ái, không phải giống ông Thái, không phải giống một người nào trên đường gian này, nhưng đó là môn đồ của Chúa Giê-xu. Amen không? Amen. Chúng ta phải là môn đồ. Mà môn đồ của ai? Môn đồ của Chúa Giê-xu. Mà Chúa Giê-xu tức là vị thầy của chúng ta. Chúng ta là đệ tử của Ngài. Amen. Anh chị em, nếu anh chị em nào muốn sửa xe hơi thì phải tìm một vị thầy nào đó để học sửa xe. Rồi trong vòng 3 năm sau thì mình phải làm sao giống như ông thầy của mình, mình ra mình sửa xe được, đúng không ạ? Đó là người đệ tử. Làm sao phải làm giống như thầy. Amen. Và người thầy làm sao truyền đạt tất cả những gì mà mình biết cho đệ tử của mình, để mà một ngày nào đó đệ tử của mình làm theo giống như mình. Amen. Cho nên công việc mà chúng ta theo Chúa là công việc gì? Chúng ta thường nghĩ là chúng ta đi nhóm, đọc kinh thánh, cầu nguyện, hát thánh ca, là tôi nghĩ rằng đó là công việc của đức tin. Đúng không quý vị? Đúng không? Đúng. Đúng. Nếu một người có đức tin nơi Chúa mà không thờ phượng Chúa là không thể nào là người có đức tin được. Amen. Nếu mà một người có đức tin nơi Chúa mà không học kinh thánh thì không thể nào mà biết ý Chúa được. Nhưng cái điều mà Chúa cần hơn cái điều mà chúng ta thường làm, chúng ta thấy không? Mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đi nhà thờ, người Công giáo cũng đi nhà thờ, người Phật giáo ngày rằm mùng 1 cũng đi chùa. Thì tất cả mọi vấn đề đó có gì khác biệt đâu, phải không ạ? Nhưng cái điều mà Chúa cần, mà chính Đức Chúa Giêsu đã nói với những người theo Chúa rằng, ở trong Tin Lành Giăng đoạn thứ 14 câu 12, và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mở kinh thánh này ra để mà cùng đọc với nhau câu kinh thánh này. Tin Lành Giăng đoạn thứ 14 câu 12, chúng ta khởi sự đọc. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Chúa Giêsu đã nói rằng quả thật ai tin ta thì sẽ làm gì? Làm gì? Làm việc ta làm, làm việc Chúa Giêsu làm, và làm gì nữa? Làm lớn hơn việc của Chúa Giêsu làm nữa. Amen. Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu đã đi về cùng Cha. Ngài không ở trần gian đây để Ngài tiếp tục sứ mạng rao giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà Ngài cần những người theo Chúa, những môn đồ của Chúa, những người đó phải học được cái bài học của Chúa Giêsu, đi theo cái dấu chân của Chúa Giêsu, phải làm việc của Chúa Giêsu làm. Amen. Và đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nếu chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta phải trở nên môn đồ của Chúa Giêsu, chứ không thể là một tín đồ được. Amen. Amen. Môn đồ phải làm như Chúa Giêsu. Tôi hỏi quý vị, Chúa Giêsu làm gì? Chúa nói rằng ta phải đi rao giảng các làng nữa, vì tại việc đó mà ta được sai đến. Như công tác rao giảng tin lành mà Chúa Giêsu đã hoàn thành, thì Chúa có giao sứ mạng đó cho mỗi chúng ta không ạ? À? Có không? Trong Mác đoạn 16 câu 15, hãy đi khắp thế gian để rao giảng tin lành cho mọi người. Amen. Rồi gì nữa? Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều thứ tật bệnh, đã đuổi nhiều quỷ. Tôi hỏi quý vị rằng Chúa Giêsu có hứa với các môn đồ rằng chúng ta có quyền năng giống như Chúa Giêsu không? Chúng ta hãy xem trong Mác đoạn 16 câu 17, 18 nói gì? Kẻ tin sẽ được các gia lạ này, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay uống giống với đạo không hại, mà hãy đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Amen. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu phán rằng hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm thì sẽ được cứu, mà ai không tin thì bị đoán phạt. Rồi là hứa cho người tin, kẻ tin được các dấu lạ. Amen không? Lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay uống giống với đạo không hại, hãy đặt tay người đau cái đau được lành. Như vậy Chúa có hứa với các môn đồ rằng Ngài trao cái quyền năng của Chúa Giêsu đã cho môn đồ không? Amen. Vì Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, cho nên khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta. Và mỗi người chúng ta phải khai phóng đức tin của mình để bày tỏ danh vinh hiển của Đức Chúa Giêsu ra. Và Chúa Giêsu làm gì nữa? Chúa đến thế gian này, khi Ngài dẫn các môn đồ đi thì Ngài đã lấy nước vặn khăn để rửa chân cho các môn đồ. Các môn đồ nói không được, thầy là Chúa sao rửa chân cho tôi? Nói nếu ngươi không để cho ta rửa chân thì ngươi không có phần gì với ta hết. Phi-e-rơ nói gì? Ô vậy thì thầy rửa luôn đầu cho tôi để tôi được nhiều hơn. Các môn đồ nghĩ là mình được nhiều hơn, Nhưng mà Chúa Giê-xu thì nói các ngươi nói ta là Chúa, là Thầy, nhưng ta đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng sẽ rửa chân cho nhau. Amen. Chúa Giê-xu là người đã phục vụ thì Ngài muốn chúng ta cũng phải là người phục vụ. Amen. Rồi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng ta. Đó là một giá phải trả mà Chúa Giê-xu đã trở nên một con chiên để làm của lễ chuộc tội chúng ta. Nhưng bây giờ Ngài có đòi hỏi chúng ta chết giống như Chúa Giê-xu không? Trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 16, chắc tất cả mọi người chúng ta đều đọc, đều thuộc, phải không ạ? Chúng ta đọc chung đi. Chúng ta khởi sự đọc. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen. Rồi chúng ta thấy rằng Giăng nhất đoạn 3 câu 16, cũng đoạn 3 câu 16 của Thánh Giăng. Xin chúng ta, ai có thể thuộc câu Kinh Thánh đó không ạ? Chắc không ai thuộc hết. Tôi xin đọc. Chúng ta đã nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình. Amen không? Amen. Giăng đoạn 3 câu 16 là tình yêu của Đức Chúa Trời cho mỗi cá nhân chúng ta bằng sự hy sinh làm của lễ chuộc tội. Nhưng Giăng nhất đoạn 3 câu 16 là sự đòi hỏi của những người đã tiếp nhận sự chết chuộc tội Chúa Giê-xu rồi, thì tôi phải tự bỏ mình vì anh em mình. Cho nên đó là lý do mà Chúa Giê-xu nói với môn đệ của Chúa rằng các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thế nào thì sao? Thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy, vì tại điều đó mà người ta sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Amen. 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 Nếu chúng ta muốn trở thành một môn đồ thì chúng ta phải xin Thánh Linh Chúa Ngài ban cho con để trở nên giống như Chúa Giê-xu. Và đó chính là một môn đồ của Chúa Giê-xu. Vấn đề thứ hai là Chúa kêu gọi môn đồ để làm gì? Chúng ta xem phần B của Mác đoạn 1 câu 17 đó. Hãy theo ta để ta khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Cái mục đích mà Chúa gọi Phi-e-rơ và Giăng, ông ta là người chài lưới. Chúa Giê-xu không nói hãy theo ta để ta cho các ngươi đi giảng đạo. Thầy ơi, nếu giảng đạo thì thầy lên chỗ mấy ông phải đi xì thông giáo á. Thầy chọn người đi, thầy chọn người lầm rồi. Phải không quý vị? Phải không? Nhưng mà tại sao Chúa lại gọi những người đầy những đánh cá? Chúa Giê-xu không nói để giảng đạo mà Chúa nói trở nên tay đánh lưới. Tay đánh lưới là tôi là nghề nghiệp đã. Tôi là nghề nghiệp đánh lưới số 1. Nhưng không phải là đánh lưới cá, nhưng mà đánh lưới người. Tôi rất cảm động vì Chúa Thánh Linh đã dạy chúng ta một cái nguyên tắc để chúng ta đánh lưới người có kết quả, mà phải đòi hỏi đúng, thực hiện đúng theo yếu tố nghề nghiệp của việc đánh lưới. Có 3 vấn đề mà chúng ta có thể suy nghĩ ở đây. Thứ nhất là phải chèo ra sau. Thứ hai là phải đèn phải thắp sáng. Và thứ ba là phải bủa lưới. Đúng không? Đó là cái công việc của một người ngư phủ khi mà những con thuyền ra khơi để đánh cá. Amen. Nó đơn giản lắm, nhưng đó là một bài học thuộc linh rất căn bản để chúng ta trở nên tay đánh lưới người thành công. Bây giờ thứ nhất, chèo ra sau. Chúng ta xem ở trong Luca đoạn thứ 4, xin lỗi đoạn thứ 5 câu 4 nói gì. Luca đoạn 5 câu 4. Khi Ngài phán xong, biểu Simon rằng hãy chèo ra ngoài sau thả lưới mà đánh cá. Và đây là một mệnh lệnh. Simon Phi-e-rơ nói rằng thưa thầy, tôi đã đánh cá suốt đêm không được gì hết, nhưng mà thôi được, tôi cũng vâng lời thầy. Khi Phi-e-rơ, Simon và Andre chèo ra sau thả lưới, có điều gì xảy ra? Khi bủa lưới thì lưới đầy cá, đến nỗi Kinh Thánh nói là gần đứt. Họ kêu đồng bạn của mình là Giang ơi, Gia Cơ ơi, hãy lại đây giúp đỡ chúng tôi với. Và người ta xúc cá lên thuyền, xúc cá lên thuyền, xúc cá đầy hai thuyền. Và Kinh Thánh nói rằng thuyền gần chìm. Đúng là một phép lạ. Amen. Amen. Một phép lạ. Nhưng mà cái mệnh lệnh của Chúa là phải chèo ra sau. Và chèo ra sau có nghĩa là gì? Có phải chèo ra sau là chúng ta phải học 7 năm thần học không? Chèo ra sau thì chúng ta phải học hết Kinh Thánh, chúng ta thuộc lòng Kinh Thánh, chúng ta mới là người đi rao giảng được không? Đành rằng điều đó là điều cần. Chúa Giê-xu đã từng huấn luyện các môn đồ của Chúa 3 năm, phải không? Nhưng mà khi Ngài sống lại rồi, ở trong Luca đoạn 24 nói rằng khi Ngài dùng các đấng tiên tri và Môi-se để giảng giải về sự chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại Chúa thì môn đồ không có hiểu gì hết. Và để Chúa Giê-xu mở trí cho họ thì họ hiểu được Kinh Thánh. Amen. Amen. Phải mở trí mới hiểu được Kinh Thánh. Nhưng mà Chúa nói rằng các ngươi sẽ rao giảng về nước Đức Chúa Trời cho dân các nước phải ăn năn tội để được tha, nhưng chưa được phép đi. Phải không quý vị? Nói thầy đi rồi á, thầy cũng ký cho tôi một cái bằng, ký tôi một giấy xác nhận là con em Phi-e-rơ đã học 3 năm thần học Giê-xu. Có không? Có không? Chắc có lẽ là mà Phi-e-rơ và Giang cũng xin thầy cho một chữ ký. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói không, được rồi, ta sẽ gửi bằng cho con. Để khi nào ta về trời rồi ta sẽ gửi bằng cho con. Amen không? Chúa Giê-xu nói khi các ngươi hãy cứ đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Amen. Đức Thánh Linh là ấn chứng, Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và cái việc mỗi cá nhân của chúng ta phải khao khát sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Vì khi chúng ta đầy dạy Thánh Linh thì chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta cảm thấy thú vị, chúng ta cảm thấy thỏa mãn, vì chúng ta hiểu được sự màu nhiệm của lời Chúa. Amen. Amen. Nếu không bởi Thánh Linh thì chúng ta ngồi dưới nhà thờ, chúng ta nghe giảng sao mà buồn ngủ quá. Không. Nhưng mà khi đầy dạy Thánh Linh rồi, chúng ta nghe như là những lời ăn nuốt mà ngọt họng tôi dường bao. Amen. Khi chúng ta đầy dạy Thánh Linh thì ta học lời Chúa, chúng ta có quyền năng để thực hành theo lời Chúa dạy. Amen. Vì không ai có thể làm theo lời Chúa dạy được. Không ai tự nỗ lực để làm theo lời Chúa được nếu không có quyền phép của Đức Thánh, Thánh Linh. Và ngay cả nếu không có quyền năng của Đức Linh thì chúng ta không sẽ đi ra để làm chứng nhân cho Chúa được. Amen. Cho nên thưa quý vị, Đức Thánh Linh là một điều kiện tiên quyết số 1 trong cuộc đời của chúng ta. Vì ngoài Ngài thì sao? Con không làm gì được hết. Chúa Giê-xu nói vậy mà. Hãy cứ ở trong ta và ta ở trong các ngươi thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi không làm gì được, chẳng làm gì được. Chúng ta cũng là con số zero. Amen. Chúa là con số mấy? Số 1. Nhưng con số zero này đứng trước con số 1, phải không? Con số zero này đứng trước con số 1 là con số mấy? Đứng trước số 1 mà là con số 0. Amen không? Amen. Có 10 con số 0 vẫn là số 0. Nhưng mà nếu con số zero này mà đứng sau con số 1 là sao? Là số mấy? Số 10. Thêm con zero nữa là 100. Thêm zero nữa là 1000. Càng nhiều zero chừng nào thì càng lớn vĩ đại nhiều chừng đấy. Amen. Mà Chúa Giê-xu phải là đầu. Chúa Giê-xu phải là số 1. Đức Thánh Linh phải là đang dẫn dắt chúng ta. Amen. Thì chúng ta mới có kết quả được quý vị ơi. Nếu không để thần của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, là thần mạnh sức, là thần kính sợ Đức Giê-hô-va, thì chúng ta chẳng làm gì được. Cho nên một cơ đốc nhân khi tin Chúa, cái điều khao khát trước nhất là Chúa ơi, Thánh Linh ơi, xin Ngài đầy dạy trong con. Và khi xưa Chúa Giê-xu đã biệt riêng 40 ngày kiêng ăn cầu nguyện ở trong đồng vắng, mà sau khi kiêng ăn xong thì Đức Chúa Giê-xu được đầy dạy Thánh Linh. Luca đoạn 4 nói rõ, phải không ạ? Và Đức Chúa Giêsu danh tiếng Ngài đồn khắp các làng mạc. Như vậy rõ ràng rằng để chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh, lòng khao khát của chúng ta luôn luôn hướng về Chúa. Chúa ơi, con không làm gì được, Thánh Linh ơi, xin Ngài biến đổi cuộc đời con, xin Ngài thay đổi tấm lòng con, xin Chúa biến đổi cuộc đời của con đi. Quý vị có thì giờ nào kiêng ăn cầu nguyện chưa? Quý vị có kinh nghiệm cầu nguyện thâu đêm chưa? Nhưng mà Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta đã từng làm như vậy. Amen. Amen. Nếu Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là thần, thì Ngài đâu cần cầu nguyện, đúng không quý vị? Nhưng cảm Chúa vì Ngài có mặt thân xác giống như chúng ta, và Ngài phải chiến đấu trong sự cầu nguyện, thì chúng ta cũng có một cái thân thể này, chúng ta phải chiến đấu trong sự cầu nguyện để mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và tôi thưa quý vị rằng nếu chúng ta hiệp lại kiêng ăn cầu nguyện thâu đêm và khao khát Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy trên tôi, thì quý vị sẽ có một cái sức mạnh, có quyền năng để trở nên một chứng nhân cho Chúa có hiệu quả. Amen. Cho nên đó là điều kiện thứ nhất. Và điều kiện thứ hai là gì? Đèn thắp sáng. Các vị thấy không? Khi đứng trên bờ biển nhìn ra đêm thì thấy một thành phố biển vì những đèn sáng rực ở ngoài khơi. Những người thủy thủ đã nói rằng công dụng của đèn là để thu hút cá. Mà trời càng tối chừng nào thì cái sức, cái ánh sáng nó càng có giá trị để thu hút cá nhiều việc nãy. Mà khi nào mà có mặt trăng thì dường như ánh sáng nó bị loãng đi, và lúc bấy giờ những thủy thủ không có cá được, phải không ạ? Cho nên thường thì những người thủy thủ phải nghỉ trong mùa cá trăng. Cho nên đèn là cái giá trị để thu hút cá. Và ngày hôm nay Chúa muốn phán với chúng ta rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Ở trong Esai đoạn 60, tôi xin đọc ở đây, Esai đoạn 60 câu 1 đến câu 3: Hãy dấy lên và sáng lòe ra, sự sáng ngươi đã đến, vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao khắp các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏa rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Lời tiên tri này chỉ về chính Chúa Giê-xu. Amen không? Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy rằng trong Tin Lành Giăng đó, Tin Lành Giăng đoạn thứ 9 câu 5 thì Chúa Giê-xu nói gì? Đang khi ta còn ở thế gian thì ta là sự sáng của thế gian. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Tôi hỏi quý vị rằng Chúa Giê-xu nói ta là sự sáng của thế gian, và bây giờ Chúa Giê-xu chuyển cái tải đó, và Chúa Giê-xu nói rằng các môn đồ rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Thì tôi hỏi hai sự sáng đó có giống nhau hay không? Có một số người họ nghĩ như thế này: Chúa là sự sáng, khi chiếu qua đời sống ta, chúng ta là phản ảnh thôi, chúng ta như tấm gương thôi, và giống như chúng ta là người không thể nó giống Chúa được, hả không? Chúng ta chỉ là tấm gương thôi. Nhưng trong thực tế, cái sự sáng mà Chúa Giê-xu muốn dùng ở đây, Chúa Giê-xu nói ta là sự sáng, và bây giờ chuyển tải lại các ngươi là sự sáng, và sự sáng đó là sự sáng của chính Chúa. Amen. Bây giờ Chúa sống ở đâu? Tôi hỏi quý vị, Chúa sống ở đâu? Chúa sống ở trong tâm linh của tôi. Thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Amen. Và thưa quý vị rằng ba ngôi Đức Chúa Trời đang ngự ở trong tâm linh chúng ta, và sự sáng đó là một sự sáng của chính Đức Chúa Trời, nhưng mà ở trong đời sống chúng ta. Amen không? Nhưng mà làm sao để chúng ta sáng được? Chúng ta nhớ rằng không phải sự sáng của tôi, không phải là tôi tốt, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Và Chúa Giê-xu cho chúng ta một cái bí quyết để sự sáng nó được chiếu. Không ai thắp cái đèn mà để dưới cái thùng, phải không ạ? Để trên chân đèn thì nó sẽ soi sáng. Ngày hôm nay cái thùng đó là gì? Cái thùng đó là xác thịt. Cái thùng đó là cái sự tham dục. Mà cái xác thịt của chúng ta không có chết thì nó che phủ sự sáng của Đức Chúa Trời. Có nhiều người nói rằng có Chúa ở trong tôi, nhưng mà khi người ta nhìn vào đời sống của tôi thì người ta không thấy Chúa, mà người ta thấy nóng giận, người ta thấy chửi rủa, người ta thấy buồn giận, người ta thấy lo toan, và người ta không có bao giờ thấy Chúa được. Amen. Tại sao? Tại vì cái thùng xác thịt đang gập trên cái chân đèn. Mà thưa quý vị, nếu cái xác thịt mà cái thùng xác thịt đó cứ chụp hoài trên cái đèn thì chúng ta một thời gian dỡ ra thì cái đèn nó tắt đi. Và Chúa gọi chúng ta là người dập tắt Đức Thánh Thánh Linh. Chúng ta phải biết rằng một người tin theo Chúa Giêsu là phải cam kết đồng chết đồng sống với Chúa Giêsu một đời sống mới. Amen. Cho nên Phao-lô nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Christ sống trong tôi. Amen. Không phải là tôi sống nữa. Và biểu tượng cho sự chết, sự đóng đinh đó là lễ báp têm. Phải không quý vị? Lễ báp têm có nghĩa là gì? Đó là một người cam kết đồng chết bản ngã, đồng chôn nó, và cam kết đồng sống với Đấng Christ một đời sống mới, và bắt đầu đi theo Chúa Giêsu. Amen. Amen. Báp têm không phải là nghi lễ để chúng ta làm một cái tín đồ chính thức, nhưng đó là một cam kết của một con người bước đi theo dấu chân của Chúa Giêsu. Cho nên nếu chúng ta không chết, không tự làm chết cái bản ngã của mình, thì làm sao Chúa sống, Chúa chiếu sáng tình yêu của Ngài qua chúng ta được. Có một câu chuyện, một mục sư ở bên Việt Nam, có một ngày kia thì cái gia đình của họ có một cái đám ruộng, đám mía. Bên nhà bên kia bỗng nhiên trồng một cái cây chuối ở ngay ranh. Thì ông cha đó, ông ra nói: anh à, anh trồng cái ngay ranh đó, một ngày kia thì cái con đó nó đâm ra, rồi tới hồi đó vô đất tôi làm sao? Nó thì đâm vô đất anh thì anh chặt anh ăn, còn ở đất tôi thì tôi ăn. Nói thì nghe ngon lắm, nhưng mà khi đâm vô rồi, đâm nó nửa thước rồi. Một ngày kia bà vợ bà ra nói: hồi đó là chồng tôi trồng cái cây chuối là cách nửa thước của cái hàng rào, rồi bây giờ cuối cùng vợ chồng hì hạch nhổ hàng rào đó cặm vô thành một thước, có nghĩa là lấn vô một thước. Ông chú, ông cha, ông tức quá, ông cầm rượu, ông rên, tôi ra tôi nói cái thằng này mới được. Thì ông mục sư là con á, ông nói: thôi bà để ra con ra nói chuyện, sao bây giờ anh chị nghĩ sao? Bây giờ anh chị nói rằng bây giờ cái ranh của anh chị chỗ này phải không? Nói: đúng rồi, tôi không rứa thì dễ, bây giờ nó phải chỗ này. Rồi được, bây giờ tôi chấp nhận rào, rồi đừng có nói nữa nghe chưa. Rồi vợ chồng hì hục rào, rào vô của người ta một thước đất. Điều gì xảy ra? Bà con đi qua đi lại: ủa, chứ ông Tư ông bán đất cho cái thằng đó sao bây giờ nó rào, tự nhiên rào vô miếng người ta vậy ha? Cái người ta nói: ồ, nó lấn đất, nó chiếm đất. Tự nhiên vợ chồng trong lương tâm ai cũng có cả, biết sự thật nó là đúng như vậy, nhưng mà họ cố gắng chiếm. Một sự dối trá, lương tâm cảm thấy hổ thẹn. Một ngày kia có điều gì xảy ra? Vợ chồng hì hục lén nhổ lại cái hàng rào đó, trồng lại nguyên cái ranh cũ. Nhưng mà hơn thứ nữa quý vị, chồng và bốn đứa con tin Chúa. Amen. Amen. Nếu chúng ta muốn người ta tin Chúa Giêsu để được cứu rỗi linh hồn thì cái giá trị của chúng ta phải chấp nhận từ bỏ. Và chính cái sự từ bỏ của chúng ta không phải là mất đâu. Chúa nói rằng ai vì cớ ta và tin lành từ bỏ hết mọi sự thì sẽ được bao nhiêu? Trăm lần hơn trong đời này, ngay bây giờ trong đời này, sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Amen không? Cho nên Chúa thách thức mỗi chúng ta phải bày tỏ được tình yêu của Chúa Giêsu. Vì Chúa nói rằng ai yêu anh em mình là ở trong sự sáng, còn ai ghét anh mình thì còn ở trong sự tối tăm. Vì bóng tối tăm làm mù mắt người, làm mù mắt người. Cho nên tình yêu đó là một giá trị để chúng ta bày tỏ được sự sáng của Chúa. Và tình yêu đó phải trở nên giống như tình yêu của Chúa Giêsu. Và Chúa cần tình yêu ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải bày tỏ được tình yêu, và bởi đó mà nhiều người sẽ được cứu. Hội thánh đầu tiên khi tin Chúa Giêsu thì họ không kể của mình là của riêng, nhưng tất cả đều kể chung cho nhau, phải không? Chúa nói như vậy mà. Rồi mỗi người tùy sự cần dùng của từng người bán ra. Ở đây không phải là cái luật này là cái luật cộng sản đâu, nhưng mà cái luật tình yêu, để cho tất cả mọi người đều tình nguyện để mà giúp đỡ những người nghèo khó. Amen. Và khi hội thánh mang tràn đầy tình yêu như vậy thì số hội thánh được thêm lên hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn người. Đức Chúa Giêsu cần chúng ta có tình yêu để chúng ta trở nên môn đồ của Chúa. Và điều thứ ba đó là gì? Phải bủa lưới. Bủa lưới. Khi hội thánh đầu tiên được đầy dạy thánh linh, thì thưa quý vị, cái biểu tượng của một người đầy dạy thánh linh là gì? Tiếng gió thổi ào ào, lưỡi bằng lửa đội trên mỗi người, đậu trên mỗi người, phải không ạ? Ở đây cái điều mà chúng ta học đó là cái lưỡi bằng lửa. Amen. Cái lưỡi bằng lửa là biểu tượng cho thánh linh là cái gì? Làm chứng. Lời làm chứng. Cho nên khi Đức Thánh Linh giáng trên ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta. Phải làm chứng, phải nói về Chúa. Người thủy thủ đã chiếu sáng rất là nhiều cá rồi, nhưng mà cái công cụ để bắt cá đó là lưới, phải không quý vị? Phải bủa lưới thì mới bắt được cá. Nếu không bủa lưới thì sẽ không bao giờ bắt được cá. Cũng vậy, nếu chúng ta có một đời sống tốt, một đời sống mà mọi người đều khen ngợi, nhưng nếu miệng chúng ta không làm chứng về Chúa Giêsu thì không ai biết về Chúa Giêsu mà được cứu hết. Đúng vậy không? Amen. Cho nên Chúa cần lưỡi của chúng ta, quý vị ạ. Đó là lý do mà Chúa nói rằng tin trong lòng được xưng công bình mà miệng làm chứng thì được sự cứu, cứu rỗi. Tôi nói không được, không được, không thể có việc làm mà được cứu. Đúng như vậy, tin là được xưng công bình, là được cứu rỗi ngay. Nhưng đức tin phải sinh ra việc làm. Amen. Tôi đã được cứu, nước thiên đàng đời đời phước hạnh quá rồi. Còn một số người chưa tin Chúa là đi vào hồ lửa đời đời. Và điều đó tôi phải nói về Chúa cho họ, để cho họ được cứu. Cho nên ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Amen. Chúa là có một cái luật. Mỗi người chúng ta đều có một cái lưỡi. Có ai không có lưỡi không? Chắc không. Và công dụng của cái lưỡi là gì? Để nói. Amen. Quý vị đồng ý với tôi điều đó không? Ai cũng nói được. Amen. Nhưng mà nói cái gì? Chúng ta có thể nói đủ thứ trên đời. Chúng ta có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất và khoa học và tất cả. Hay là chúng ta có kinh nghiệm nào chúng ta còn chuyển tải là kinh nghiệm làm ăn, vân vân, đủ thứ hết. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa muốn cái lưỡi của chúng ta nói về Chúa Giêsu, làm chứng về Chúa Giêsu, để cho những người chưa được cứu họ biết Chúa Giêsu. Đó chính là lời nói mà Chúa cần chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta phải sử dụng lời nói của mình để làm chứng nhân cho Chúa. Có một lần tôi đi về quê xa hội thánh rất lâu, tôi muốn về để hầu việc Chúa. Một ngày đó thì tôi xuống trúng cái ngày rằm mà gì đó, ngày mà người ta cử á. Cho nên cuối cùng không có xe, từ sáng cho đến trưa cũng không có. Tôi nói Chúa ơi, nếu Chúa để con ở đây thì làm sao mà con có thể về kịp ngày Chủ nhật. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng ở đây con có thể hầu việc Chúa được không? Mà trong khi rất là đông đảo người bên cạnh tôi. Tôi cảm ơn Chúa, tôi thấy được một tình điều. Và tôi tìm cách để nói về Chúa. Tôi bắt đầu mở miệng để rao giảng về tin lành. Thì có rất là nhiều người bên cạnh bu quanh tôi để nghe. Tôi vô cùng say mê việc làm chứng về Chúa. Tôi quên mất cái chuyện mà chờ đón xe. Thì lần lần người ta đi hết. Còn hai người sau thì cái xe cũng đi luôn. Thì sau đó chúng tôi lên xe, tôi đi đến một cái bữa quán ăn đó, bắt đầu ngồi ăn. Thì tôi hỏi cái anh ngồi bên tôi, anh có thể suy nghĩ thế nào về hồi nãy anh nghe tôi làm chứng về tin lành? Thì anh nói rằng chuột chà, quá hay đi, em chưa từng nghe mà bây giờ làm sao em muốn tin theo đạo, bây giờ làm sao? Nó, bây giờ em tin Chúa hả? Vâng, đúng rồi, bây giờ em muốn tin. Cảm ơn Chúa, tôi ra tôi cầu nguyện cho em, em trở lại tin Chúa. Và suốt cái đoạn đường đó tôi bắt đầu ngồi để chăm sóc em, để em trở nên làm sao để cầu nguyện với Chúa. Hallelujah, amen. Rồi gì nữa? Khi tôi về mệt quá, tôi ra sau bị hạ huyết, đập cái đầu bấp, chảy máu, em tôi phải đưa đi tạm xá, phải may 5 mũi, phải nằm ở tại cái bệnh viện để một y sĩ đang theo dõi cái áp huyết của tôi. Tôi nói Chúa ơi, bây giờ là con bị mang cái đầu trắng như thế này thì phải mất 1 tuần nữa con mới hầu việc Chúa. Mà lúc đó tôi nóng nảy lắm, tôi sốt sắng trong việc hầu việc Chúa lắm, tôi phát phép đi ra để làm chứng lắm. Thì Chúa Thánh Linh nói với lòng tôi rằng, con ơi, cái đầu con may chứ cái miệng con đâu có may. Nó đúng dạ, cái miệng con chưa may. Biết sao con không làm chứng? Mà thiệt, tôi đang nằm thì cô y sĩ đã ngồi đó để theo dõi. Tôi cảm ơn Chúa, tôi bắt đầu mở miệng để làm chứng. Tôi lấy làm lạ lùng khi tôi nói về Chúa, về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì cô ta lặp lại từng từ y như một người học trò mà nghe thầy giáo giảng vậy đó. Cảm ơn Chúa, say mê cho đến khi tôi truyền giảng hết cái lễ đạo tin lành xong. Thì lúc bây giờ tôi đi về ổn định. Sáng hôm sau tôi thay băng và tôi có cơ hội làm kêu gọi cô ta, và cô ta đã quỳ gối ăn năn tin nhận Chúa. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Thật sự không phải là chúng ta không có thời gian, không phải là chúng ta không có điều kiện, nhưng mà tại vì chúng ta không có chịu mở miệng. Và khi Chúa dạy cho chúng ta một bài học rằng chìa khóa nước thiên đàng ta sẽ giao cho ngươi, hễ điều gì ngươi buộc dưới đất thì trên trời sẽ buộc, và điều gì ngươi mở dưới đất thì ta sẽ mở. Amen. Mà mở như thế nào và buộc như thế nào? Buộc tức là mình ngậm miệng và người ta không biết về Chúa Giê-xu và cứ tiếp tục đi vào chốn hình khổ. Mở miệng chúng ta ra giảng về Chúa Giê-xu, vì tin lành nói gì? Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Amen. Và người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy rõ ràng rằng nếu có muốn người khác có tin Chúa thì miệng chúng ta cũng phải làm chứng về Chúa Giê-xu. Và đó chính là bí quyết. Mỗi người chúng ta phải đi ra để nói về Chúa Giê-xu. Anh chị em biết không, hai vị ca sĩ ở tại California mà tôi đã đọc trong tiệc tập Phán Hưng vào thập niên 60, hai vị ca sĩ này rất là cưu mang cho những đứa trẻ thanh niên nghiện ngập, đau khổ. Một ngày kia khi ông bà hát về thấy hai đứa trẻ say ma túy nằm, hai ông bà đưa vào nhà nuôi dưỡng, và tỉnh dậy thì tìm cách để tìm tình yêu và dạy dỗ đạo. Hai em đã tin Chúa Giê-xu, cuộc đời được biến đổi. Và hai ông bà này có một hy vọng, cho nên ông đã rút hết tiền trong ngân hàng để mua một cái nhà thật lớn và đem hết tất cả những cái thanh niên, thiếu niên bị nghiện xì ke ma túy đó vào trong nhà đó, và bắt đầu nuôi dưỡng, dùng tình yêu thương để giúp đỡ, để nâng đỡ. Cảm Chúa, quyền năng Chúa được biến đổi và trở nên một cái nơi đó là gọi là living room, tức là phòng sống. Biến đổi tất cả những cái thanh niên hư hỏng. Sau đó họ cuồng nhiệt để họ chạy ra để họ làm chứng về Chúa Giê-xu. Họ biến những cái bar trở thành nơi giảng về tin lành. Những người là trước đây đã ăn chơi trụy lạc trong cái bar đó, bây giờ họ trở nên biến đổi và trở nên một cái phong trào Giê-xu, và đưa 10.000 thanh niên ở tại California tin Chúa. Và phong trào đó được gọi là phong trào Giê-xu. Một sư Birahem đã đánh giá phong trào đó, nếu không có sự ân đoạn thì có thể tràn đi khắp các thế giới. Amen. Bắt đầu từ một con người cưu mang và tận hiến tất cả tài sản của mình cho những đứa trẻ hư hỏng, và điều đó đã đem đến một kết quả phi thường. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta phải sử dụng được cái điều kiện mà Chúa ban cho, lời nói mà Chúa ban cho, để chúng ta làm chứng cho Chúa. Một câu chuyện chót để tôi có thể nói với quý vị là tôi có một người dượng. Thật sự thì cô kia lạc trên rừng á, về rồi nghèo khổ, hai bàn tay trắng, dắt 4 đứa con thơ với một vài cái son méo. Tôi là người gặp đâu là làm chứng đó, cho nên cô và các con tin Chúa hết. Cô nói rằng chồng của cô bây giờ nằm trên bệnh viện, bây giờ không có tiền nuôi, bây giờ giao cho bệnh viện luôn. Tôi cầu nguyện và tôi khát khao là được đến đó để làm chứng. Và tôi cầu nguyện với Chúa và tôi nói rằng thứ bảy đó là con sẽ lên. Lúc bây giờ là lúc có thầy Trương, thầy Trần Đình Ái, xin lỗi, ở Hội Thánh Trần Bom đó. Tôi đi, tôi hồi trước là trưởng ban truyền đạo sâu rộng, đi hết các nơi để xin Chúa ban cho có điều kiện để tôi lên đó. Và đúng thứ bảy tôi lên, tôi gặp bác sĩ nói là mới tỉnh trong vòng một tiếng đồng hồ, mà ổng đã bất tỉnh một hai tuần lễ không tỉnh, mà được tỉnh lại trong một tiếng đồng hồ. Tôi vui mừng, tôi vào trong trại giường, tôi quỳ gối, tôi khóc, tôi nói chuyện với ông ta: Dượng ơi, con là cháu của Dượng trước đây, cuộc đời của chúng ta trên trần gian này quá nhiều tội lỗi phạm Dượng, chắc chắn rằng tất cả mọi đạo đức và hành vi của chúng ta bị phản ứng hậu trước tòa án của ông trời. Nhưng mà có một tin tức tốt lành, Chúa Giêsu đã đến để đền tội, đã chịu đóng đinh đau đớn đến thập tự giá, chuộc tội cho chúng ta rồi. Và Chúa hứa rằng ai tin Ngài thì được sự sống đời đời. Tôi nói chuyện và ông đã bắt đầu khóc. Tôi cảm ơn Chúa là Dượng có bằng lòng tin Chúa không. Ông gục đầu, bởi vì ông nói không được nữa, ông gục đầu vậy. Là tôi dạy cho ông và ông nói trong tâm trí và tôi cầu nguyện dâng ông cho Chúa. Anh chị em biết không, hai tiếng sau thì ông ta bắt đầu bất tỉnh trở lại, và hai ngày sau ông ta qua đời. Amen. Trong vòng một tiếng đồng hồ, đó là cơ hội để cho một người được lên thiên đàng. Và nếu mất cơ hội đó thì linh hồn của họ đi về đâu? Chắc chắn phải đi vào hồ lửa. Và nơi đó là nơi khổ hình. Chúa Giêsu nói rằng nơi khóc lóc và nghiến răng. Cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng cơ hội mà Chúa cho chúng ta là gì? Chúng ta có thể là bác sĩ, chúng ta có thể là kỹ sư, chúng ta có thể là thầy giáo, chúng ta có thể làm công nhân. Thì tất cả những người quan hệ với chúng ta là người mà được nghe về Chúa Giêsu. Amen. Được thấy tình yêu ở trong chúng ta, để nhờ đó mà họ tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Amen. Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta phải biết sử dụng cái phương tiện mà Chúa cho. Vì Chúa nói rằng ai tin Ngài, ai tin Ngài thì phải làm việc của Chúa Giêsu làm, và làm việc lớn hơn Chúa Giêsu làm nữa. Tại sao chúng ta làm được việc Chúa Giêsu làm? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Amen. Thánh Linh là thân vị của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và Ngài muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta được gọi là cơ đốc nhân. Quý vị có hiểu thế nào về cơ đốc nhân? Cơ đốc nhân tức là người Christ, phải không ạ? Người Christ. Christ ở trong tôi, và làm việc lớn hơn cho Chúa có nghĩa là gì? Lớn hơn việc Chúa làm là gì? Tôi hỏi quý vị, Chúa Giêsu sống ở trên trần gian này bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Chỉ có 33 năm thôi, đúng không? Và chức vụ của Ngài chỉ có mấy? 3 năm thôi. Còn cuộc đời của chúng ta, từ ngày chúng ta tin nhận Chúa cho đến ngày chúng ta về với Chúa thì bao nhiêu năm? Dài không? Dài hơn Chúa Giêsu nhiều. Amen. Dài hơn Chúa Giêsu nhiều. Có thể là 10 năm, có thể 20 năm, có thể 30 năm, có thể 50 năm. Đó là lớn hơn rồi đó. Và thứ hai nữa là gì? Một mình Chúa Giêsu ở trên đất này, Chúa có ở đây thì Chúa không có ở chỗ khác, phải không ạ? Chúa có ở Galilee thì Chúa không có ở Samari. Vì Chúa có một thân thể như con người, cho nên Ngài bị giới hạn, đúng không? Nhưng khi Chúa về trời thì ban Thần Linh của Đức Chúa Trời trong những người tin nhận Chúa Giêsu là môn đệ của Ngài. Amen. Và lúc bây giờ, một Giêsu, hai Giêsu, mười Giêsu, 100 Giêsu, 1,000,000 Giêsu làm việc của Chúa Giêsu làm thì nó quá sức là lớn lao và phi thường. Amen. Amen. Nếu chúng ta bằng lòng dâng đời sống của mình: Chúa ơi, xin Ngài sử dụng cuộc đời con. Hãy sử dụng cuộc đời con. Và con sống ngày nào thì con sẽ là một môi giới để cho người ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, để được nhận sự cứu rỗi. Và đó chính là cái điều mà Chúa muốn. Nếu chúng ta muốn trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Tôi hỏi quý vị rằng chúng ta muốn làm môn đồ của Chúa Giêsu không? Ai là người muốn làm môn đồ Chúa Giêsu hãy giơ tay lên. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vô cùng. Ai là người muốn làm môn đồ Chúa Giêsu hãy đứng lên. Vì chúng ta phải có hành động là đứng lên. À, cảm ơn Chúa. Và đó chính là một quyết định. Chúng ta phải ý thức rõ rằng tôi không còn là một tín đồ nữa. Nhưng Chúa ơi, con muốn con là một môn đồ của Ngài. Con muốn đi theo dấu chân của Ngài. Xin Ngài sử dụng cuộc đời con để làm rạng rỡ cho danh của Chúa Giêsu trên đất này. Amen. Xin mỗi người chúng ta để thời giờ này cầu nguyện cái đặc biệt. Hãy cầu nguyện, mỗi người hãy cầu nguyện mạnh mẽ lên. Hãy đối diện với Chúa, vì chỉ Chúa ở trong chúng ta.